Kính thưa quý vị, trước khi đi vào cốt tủy giáo lý Phật, bốn tiến trình đi tới hạ thủ công phu niệm Phật của cư sĩ Tâm Tịnh biên soạn rất là công phu. Chúng tôi xin hân hạnh được đọc lời giới thiệu trước của Viện Nghiên cứu Phật học Phước Huệ Sydney, Australia sau đây. Xin hân hạnh được đọc lời giới thiệu của Viện Nghiên cứu Phật học Phước Huệ Sydney, Australia. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, công trình nghiên cứu Phật học nhằm quảng bá Phật Pháp cũng như duy trì và phổ biến văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại là công tác hàng đầu mà Viện Nghiên cứu Phật học Phước Huệ Sydney đã và đang không ngừng nỗ lực thực hiện trên cả hai mặt dịch thuật và trước tác. Nếu xét trên phương diện hành môn, không có gì thiền mật hay tịnh, thì quả thật cả ba đều không ra ngoài tính nhất quán của toàn bộ quá trình 49 năm tuyên nói chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ba đời mười phương chư Phật ra đời cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên, nghĩa là chỉ bày thực tướng khiến tất cả chúng sanh quay trở về với cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ vốn sẵn có của mình mà từng bước huân tập đi về Phật địa. Như lời cổ đức dạy: bách xích can đầu trực hạ thùy, nhất ba tài động vạn ba tùy, giả linh thủy hàng ngư bất thực, mãn thuyền không tải nguyệt minh quy, trăm thước đầu cần thả xuống ao, một lượng sóng giấy muôn sóng sao, đêm thanh nước lạnh cá yên ngủ, đầy thuyền trăng sáng chở thuyền về. Trên chiều hướng đó, Viện Nghiên cứu Phật học Phước Huệ Sydney xin hoan hỷ giới thiệu tác phẩm Cốt tủy giáo lý Phật, bốn tiến trình đi tới hạ thủ công phu niệm Phật của đạo hữu Tâm Tịnh. Đây là tập sách thể hiện được một công trình trước tác hết sức công phu của tác giả, ý tứ dồi dào, trình bày mạch lạc, lý luận sáng tỏ. Tuy chỉ là một đóng góp nhỏ nhoi vào công trình diễn dương và duy trì Phật Pháp, nhưng một phần nào cũng đã phản ánh được kinh nghiệm cũng như tinh thần học Phật của tác giả trên cả ba phương diện văn, tư và tu. Đặc biệt là với những lời thiết tha, chân thành, tận đáy lòng của tác giả, nhằm sách tấn mọi người phát tâm niệm Phật, tinh tấn, huân tu. Đó là lý do mà Viện Nghiên cứu Phật học Phước Huệ Sydney không ngần ngại và hoan hỷ chia sẻ với đồng hương Phật tử xa gần tập sách Cốt tủy giáo lý Phật, bốn tiến trình đi tới hạ thủ công phu niệm Phật này, để làm tài liệu tham học trên bước đường tu tập đạo giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Thượng tọa Thích Phước Ân, Giám viện Viện Nghiên cứu Phật học Phước Huệ Sydney, Australia. Tháng 10 năm 2002, Phật lịch 2546. Hồi hướng viết tập sách này cũng như các Phật sự, các thiện hạnh mà tôi đã làm, nếu có được chút ít công đức nào, tôi xin thành tâm hồi hướng đến tất cả chúng sinh khắp pháp giới, kể cả những kẻ có tương hệ oan trái với tôi trong nhiều đời nhiều kiếp. Các bậc ân sư, tứ thân phụ mẫu, ân đức sâu dày, sinh thành dưỡng dục từ vô lượng kiếp cũng như hiện đời. Đồng thời cũng sinh thành tâm hồi hướng đến các loài siêu vi khuẩn hiện đang vô minh phá hoại cơ thể nhân loại, đều được thắng duyên, giác ngộ và giải thoát. Tôi xin thành tâm hồi hướng và nguyện cầu chánh pháp của Đức Phật luôn nở hoa hưng phát và trường tồn. Tâm tịnh, tại gia Bồ Tát giới, tịnh Minh Đăng. Sám hối, dốc lòng kính lễ chư Phật ba đời mười phương, lịch đại tổ sư, tổ long thọ Bồ Tát. Trong khi trùng tuyên những lời Phật và thầy tổ dạy, nếu có phần suy giải nào bị lệch ngoài thánh ý, con xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát đại chứng minh. Nhờ những thiện nghiệp về trước, tôi sẽ sinh vào trong lòng mát rượi của một đóa sen thơm khoáng đạt. Nghĩa căn tôi được nuôi dưỡng bằng pháp ngữ vi diệu của Như Lai. Thân tâm thấm nhuần phát sáng. Khi hào quang Phật chiếu đến, hoa sen trắng nở ra một thân thể thù thắng. Tôi sung sướng thành con Phật, đứng trước Đức Như Lai. Ngài Tịch Thiên nhập Bồ Tát hạnh, chương 7, trang 108, Ni sư Trí Hải dịch. Thay lời tựa viết cho một người khách đường xa. Này người bạn đường xa thân thương, chúng ta là những bạn lữ cùng gánh chịu mọi thống khổ cực hình suốt một chuỗi dài hiện sinh không thể tính đếm. Từng là bạn, là thù, là quyến thuộc của nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi viết cho bạn khi tụi chúng ta đều đã bước vào ngõ rẽ của cuộc đời, đã từng đốt đèn khuya, ngồi dưới trăng tà, chiêm nghiệm về một giấc đại mộng mà chính mình đã từng trải qua bằng kinh nghiệm của khổ đau và nước mắt. Mình từng là diễn viên của một vở tuồng ảo hóa trên sân khấu sinh tử, mà rốt cùng trên tay chỉ nắm lên những bóng nước giả ảo. Tôi thấm thía với lời dạy rằng nếu có thể chất tất cả thân thể mà mình đã có trong những đời quá khứ làm loài côn trùng, đống ấy còn cao hơn cả núi Tu Di. Và nếu có thể gom góp những giọt nước mắt đau buồn mà mình đã đổ ra thì còn hơn cả nước trong bốn bể. Nếu ngồi mà quan sát tường tận, có phải đúng như lời Đức Phật đã dạy, đời là bể khổ không hả bạn? Từ khi vào thai mẹ 9 tháng 10 ngày, chịu giam hãm trong chốn tối tăm và chịu biết bao nỗi bức bách mà bà mẹ cũng phải trải qua biết bao khổ nhọc, cho đến ngày rời thai mẹ, ở trong vòng tay của mẹ, của cha, rồi theo thời gian bắt đầu lớn lên và trao lộn với dòng đời đầy chướng duyên bất trắc, giữa một bối cảnh mà chiến tranh, bệnh tật, thiên tai khủng bố, nghèo đói, tranh giành, lừa đảo, thù hận, đầy những đe dọa, sợ hãi. Mục đích hiện sinh tối hậu của một kiếp người có thể đạt tới là gì hả bạn? Là một thiên đường, một địa ngục, hay một nơi chốn lý tưởng nào đó phải không bạn? Nếu bạn hỏi tôi như thế, bạn có biết tôi phải trả lời như thế nào không? Hãy nhìn lại thân thể của mình. Da đã bắt đầu nhăn và khô héo, chân tay trở nên mảnh khảnh, yếu ớt, lưng đã còng, vì doanh nghiệp ngày càng trĩu nặng đôi vai. Sức lực hao mòn vì đã phấn đấu vào những hoạt động sinh tử vô ích. Tinh thần đã rã rời vì đã từng phen khóc cười với màn ảo hóa hư vọng. Mắt đã mờ vì đã liên tục mở trừng vào những thứ giả huyễn nhưng hấp dẫn, nhan nhản trong cuộc đời. Hỏi rằng ta đã góp nhặt được những gì trong chuyến hành trình xa đọa này hả bạn? Một thân thể gầy gò bệnh tật, những chán chường tủi nhục, hay một chuỗi dài xót xa bất tội không thể nguôi ngoai trong cuộc đời? Bạn ơi, hãy soi gương nhìn lại cái khuôn mặt bị thời gian tàn phá của mình đi, mà hỏi rằng mình sẽ đi về đâu? Phải chăng đích điểm cuối cùng của cuộc hiện sinh này chính là đi lần tới cái chết? Và trong cuộc hành trình này, mình mang theo được những gì hả bạn? Bạn có cảm thấy xót xa không khi được bảo rằng con người sanh ra cứ hướng về phần mộ mà tới, và khi đến với cuộc đời này với hai bàn tay trắng thì nhất định khi đi không mang theo gì ngoài nghiệp lành, nghiệp dữ. Chiêm nghiệm lại quãng đời đi qua, quả thực mình đã bị thế lực của vô minh bức bách. Thân ngữ ý đã từng tạo bao tội nghiệp cũng chỉ vì thương cái thân làm bằng cơm bằng gạo này. Suốt ngày hết lòng lo cung phụng cho nó mà bất chấp mọi thứ, miễn là cho nó được vinh thân phì gia là được. Có phải là mình đã bị con ma ngã ái làm não loạn rồi không hả bạn? Ấy là chưa nói đến bao nhiêu ước muốn, bao nhiêu tham vọng, nhất là lòng kiêu mạn, khinh thường kẻ khác, thấy mình hơn cả mọi người. Có phải là mình đã bị con ma ngã mạn, con ma ngã chấp làm não loạn rồi không hả bạn? Cái gì cũng muốn có, cũng muốn thuộc về mình. Tiền của vật chất cứ ôm ấp không rời. Túi tham chất ngất trời cao, quên cả tình người. Có phải là mình đã bị con ma tham ái, con ma ngã sở làm não loạn rồi không hả bạn? Đức Phật dạy, đây là diện mối của chuỗi dài lang thang trong sinh tử. Tôi có thể kể cho bạn nghe một số hình ảnh mà tôi đã bắt gặp trong thời thơ ấu. Đó là những ác giác mà ai trong chúng mình ít nhất cũng một lần kinh qua trong cuộc sống. Có lần về thăm quê ngoại, một làng nhỏ cách thị trấn không xa. Tôi còn nhớ rõ lúc đó vào một sáng mùa thu năm 1947, tôi tình cờ chứng kiến một cảnh hành huyết ở sân chợ. Người đàn ông khoảng tuổi 50, hai mắt bị bịt lại bằng một miếng vải đen. Tôi thấy người ta mang đến cho ông một miếng bánh gì đó. Một người tới nhét vào trong miệng ông, nhưng ông nhả ra ngay sau đó. Mẹ tôi kéo tay tôi đứng vào một góc chợ. Lúc đó thực sự với tuổi lên năm, tôi không hiểu họ đang làm gì. Rồi tôi thấy một người dáng vóc dữ tợn từ trong nhà việc, về sau gọi là nhà làm, bước ra. Trên tay ông ta cầm một thanh kiếm sáng chói. Khi lớn một chút, tôi mới hiểu người cầm thanh kiếm đó gọi là Đao Phủ Thủ. Ông Đao Phủ Thủ, tôi đứng phía sau lưng người đàn ông bị kết tội chống tay đó. Ông ta múa một vòng kiếm, rồi bỗng vung thẳng tay, thanh kiếm xuyên ngang cổ người đàn ông, khúc đầu rơi xuống. Tôi kinh hãi ôm mặt khi nhìn thấy chiếc đầu lâu lăn lóc trên mảnh chiếu đầy máu. Bây giờ tôi không còn có thể mường tượng ra cái khuôn mặt của người đàn ông đáng thương đó nữa. Nhưng hình ảnh của chiếc đầu lâu đẫm máu kia vẫn không ngừng dậy vò ám ảnh tôi trong gần suốt cả cuộc đời. Bây giờ mỗi lần nhớ tới thì lòng tôi dâng trào lên một niềm thương vô hạn.
Ôi, kiếp người sao mà tội nghiệp, sao mà thảm thương đến thế hả bạn? Bạn biết không, từ đó, khi lớn lên một chút, tôi không bao giờ bắn chim, không bao giờ ngắt đầu dế, không bao giờ đập đầu rắn, cũng không bao giờ câu cá như các bạn tôi đã làm. Tôi không đủ sức khuyên bạn tôi. Tôi chỉ biết khóc khi thấy bạn tôi làm như vậy. Bởi vì lúc đó, tự nhiên tôi cũng cảm thấy đau đớn như các loài vật xấu số đó. Tôi thấy thương chúng nó. Lúc nào tôi cũng cảm nhận như chúng nó đang kêu cứu, đang khóc la, hốt hoảng và đang quằn quại nhìn tôi với đôi mắt khẩn nại đáng thương không tả xiết. Lại nữa, bạn có biết không, suốt thời thơ ấu, nhà tôi gần lò heo. Nửa đêm, mỗi lần giật mình thức giấc, tôi đều nghe tiếng heo kêu la thảm thiết vì bị giết. Tôi não nuột, chỉ biết thở dài mà khóc. Lần khác, tôi chứng kiến một con trâu đang bị đập đầu làm thịt. Đầu trâu bị gạch ngang vào một trụ cây trước sân lò. Bốn chân bị cắt nhượng, máu đổ ra đầm đìa một khoảng sân. Những nhát búa liên tục bổ xuống đầu trâu. Hai mắt trâu nước mắt chảy dài, đau đớn không cùng. Hơi thở tôi như chùng lại, gan ruột tôi như quặn thắt khi búa tiếp tục bổ xuống, cho đến lúc sức trâu mòn mỏi, không còn chống chọi được nữa. Trâu nhắm mắt buông xuôi. Tôi thấy lòng nhói lên vì đau đớn như trâu đau đớn. Tôi ôm mặt khóc sướt mất trên đoạn đường về nhà. Tôi buồn bã không nói gì suốt cả tuần. Lúc đó tôi không biết cầu nguyện cho trâu, không biết niệm A Di Đà Phật để hộ niệm cho trâu. Nếu đặt mình vào ở vị trí khổ đau của trâu, làm sao có thể chịu nổi hả bạn? Bây giờ sau mỗi thời kinh hay niệm Phật, tôi đều hồi hướng đến các loài vật bị giết đó. Tôi cũng đã không bao giờ ăn thịt chúng nữa. Kiếp người hay loài vật, nào có gì khác phải không hả bạn? Tất cả đều ở trong số phận của riêng mình, đều chịu mỗi thống khổ để đền trả những ác nghiệp mà mình đã tạo. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hình dạng tuy có khác, vì nghiệp quả báo ứng, vì tùy duyên nghiệp giả hiện, nhưng về bản chất thì vẫn tương đồng, đều là tánh chân như. Bởi chân như kết ám thành tứ đại, đất nước gió lửa. Rồi đem tứ đại tạp với vọng tưởng thành ra có thân, có cảnh. Đó chính là tướng của vọng tưởng. Rồi do bởi thân ngữ ý ba nghiệp không thanh tịnh, mà phải lang thang trong ba đường sáu nẻo, sanh tử triền miên không dứt, chịu biết bao nhiêu đọa đày, cực hình, khốn khổ. Nói như vậy có nghĩa là Phật thì tỉnh, nên Phật ở ngay chân như, không kết ám, mà phát ra trí tuệ. Còn chúng sinh thì mê, nên nơi chân như kết ám thành sắc, rồi sắc tạp với vọng tưởng mà bị vùi dập trong một chuỗi dài luân chuyển tối tăm kinh khiếp. Nói thế cũng có nghĩa là tánh chân như là gốc, là bản thể hay sự thật của tất cả vạn pháp. Tỉnh hay mê, Phật hay chúng sinh, ở ngay một chỗ, ngay tại thế gian này. Cho nên nói Phật Thích Ca thành đạo nơi vạn pháp là vậy. Bởi vì Ngài tỉnh, Ngài thấy Ngài đang đứng ở đấy, mà Ngài cũng thấy Ngài đang đứng ở khắp tất cả vạn pháp. Còn chúng mình thì mê đặc, chỉ thấy mình ở trong cái túi da bọc thịt, mà tìm trong cái túi da bọc thịt đó thì không thể tìm thấy mình ở đâu cả. Đây là ý nghĩa thâm sâu mà liễu triệt nghĩa này, phải là một pháp nhẫn. Nhẫn được điều này,
không phải chỉ đem các nhân thiện căn với chút ít phước đức mà có thể được đâu. Chúng mình phải tỉnh giác mà hồi đầu và lặng lẽ chiêm nghiệm cuộc đời khổ đau này để mà học, để mà thật thà huân tập thiện pháp. Những hình ảnh đau thương mà tôi vừa kể cho bạn, mỗi khi nghĩ lại tôi rùng mình sợ hãi. Chúng mình còn phải học nhiều hơn từ những hình ảnh này để mà tỉnh giác. Nếu không biết tỉnh giác để mà hồi đầu thì ai có thể bảo đảm rằng mình không bị lạc vào bụng trâu, không rơi vào bụng heo hay bụng rắn, để rồi phải gánh chịu những đau đớn cực hình như thế kia, không biết ngày nào ra khỏi hả bạn? Ấy là chưa kể đến nỗi kịch khổ không cùng của 12 loại cô hồn như kinh đã diễn tả, đang lang thang khổ đau trong cảnh giới của họ. Bạn có biết 12 loại đó là gì không? Thứ nhất là hạng lụy triều đế chúa, tức là các vua chết vì phản loạn, tai nạn đổi dời. Thứ hai là quan tướng vương triều và oai tướng phản thần. Thứ ba là bá quận danh thần. Thứ tư là bạch ốc thư sinh. Thứ năm là xuất trần thượng sĩ, tức là tu sĩ chỉ nói suông lời Phật dạy, không thực hành pháp và còn bị vướng mắc một cái gì đó. Thứ sáu là huyền môn đạo sĩ. Thứ bảy là hạng thương gia lữ khách và kẻ buôn tảo bán tần. Thứ tám là chiến sĩ trận vong. Thứ chín là sản phụ bất hạnh, tức là lúc thai sản mất cả mẹ lẫn con. Thứ mười là kẻ khuyết tật thiếu tu. Thứ 11 là cung phi mỹ nữ và hạng buôn hương bán phấn. Thứ 12 là tù nhân tử tội. Ngoài ra còn phải kể đến kẻ chìm sông lạc suối, kẻ nằm cầu gối đất, kẻ cơ bần khất cái và kẻ gieo giếng thắt dây. Tất cả những kẻ đáng thương này đã phải chịu lang thang đau đớn trong cảnh âm, cảnh giới cô hồn thâm u buồn thê thiết. Bạn có thể hồi tưởng lại những ngày bạn sống bơ vơ trên các đảo tị nạn, trong những chiều mưa rừng tầm tã, biển khơi chìm trong màn mưa trắng đục, cây núi ướt đầm, gió biển thổi về, hàng dừa quằn quại trong bóng đêm sụp xuống lạnh lẽo, tiếng suối nước từ trên non cao đổ xuống đập vào vách đá, kéo ào ạt ra biển cả. Tiếng sấm sét kinh hoàng từng chập, một nỗi sợ hãi len lén trong tâm tư những người ly hương, mấy hôm nào lìa bỏ quê hương, xa rời tất cả người thân. Hoặc những buổi chiều hoàng hôn buông xuống, gió núi hú trên rừng cao, sương chiều phủ xuống hoang đảo lạnh lẽo, cô đơn. Bạn có cảm thấy buồn thê thiết khi mà bạn chưa biết số phận mình sẽ trôi dạt về đâu không hả bạn? Ấy là chưa nói tới những kẻ bất hạnh bị lạc vào tay của bọn hải tặc. Họ đã trải qua những giây phút hải hùng trên hoang đảo nặc mùi tử khí, chỉ có tiếng lá rừng sụt sùi rơi xuống làm xao động bóng đêm quạnh quẽ. Những tiếng kêu cứu chỉ rớt thưa thớt vào hư không giữa đêm dài không trăng, hoang vắng, tuyệt vọng. Thật đáng kinh khiếp, thật đáng thương biết dường nào hả bạn? Cõi trần còn thế, cõi kia còn thê thiết, còn khổ đau hơn gấp trăm vạn ức lần, không sao tả xiết. Đây là vài nét cảnh tượng bơ vơ thâm ô. Cử kinh trăng thảm lạnh lùng, nhà thiền leo lét đèn trong canh dài, lập lờ ánh lửa ma trơi, tiếng kêu thâm thẳm tối trời càng thương,
cô hồn nhờ gửi tha phương. Gió trăng heo hắt, lửa hương lạnh lùng. Bơ phơ gốc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết rơi chốn nào. Gan ruột nát theo đường kim cổ, da thịt rơi đầy chỗ can qua. Ôi thôi, cát vàng văng vẳng tiếng ma, mờ mờ xương trắng ai mà nhặt cho. Đêm trường thăm thẳm bóng ma, cửa mù thiêu thiểu như tòa thu đông. Ôi cái cảnh thâm ô sao mà buồn não nuột, cái lạnh lẽo tối tăm hung hút của đêm trường cô quạnh. Ngọn đèn trong leo lét, ánh lửa lập lòe, làm sao đủ để sưởi ấm những cô hồn lạc lõng bi thương. Mà nghe ra thấy xót lòng thương cảm không lường phải không hả bạn? Phật dạy tất cả mọi khổ đau cùng cực hiện hữu trong cuộc đời này hay hiện hữu cảnh giới bên kia đều khởi nguồn từ vô minh, tham ái, sống si mê, vướng mắc, buông lung, tạo tội, gây nghiệp. Sinh thời vũng tu, khi thác phải chịu vất vưởng trong cõi trung gian, quanh quẩn trong cảnh giới cô hồn, không giải thoát được. Sống làm người, làm thú, chịu đọa đày vô lượng, chết rơi địa ngục, hoặc mang long đổi sừng, hoặc làm cô hồn vất vưởng, cũng thống khổ vô biên. Bạn ơi, Phật dạy thương mình tức là thương chúng sinh. Chúng mình hãy cùng chiêm nghiệm cái ý nghĩa sâu kín qua ẩn dụ nhà lửa mà Phật đã dẫn trong kinh Pháp Hoa. Ý nghĩa đó là chỉ có con đường độc nhất ra khỏi tham ái thành Phật mới có thể cứu mình và cứu chúng sinh ra khỏi những kịch khổ không cùng không tận. Bạn ơi, giáo lý Phật dạy rất nhiều, cái nào cũng thầm thâm vi diệu, song chỉ có một vị duy nhất là ly tham giải thoát. Chỉ cần ly tham là giải thoát, thật có đơn giản, có dễ dàng, phải không hả bạn? Bạn, cái gì từ nơi tuệ giác mà lưu xuất thì cái ấy cũng đều đơn giản và dễ dàng cả. Một lời Phật dạy thật gãy gọn, nhưng già đến 70 cũng vẫn chưa làm xong. Đến cả bao nhiêu kiếp đời cũng vẫn tiếp tục quên lãng, tiếp tục buông lung, lầm lẫn, và cũng vẫn tiếp tục lặng hợp triền miên, lang thang khổ đau trong luân hồi sinh tử. Pháp môn Phật dạy cũng rất nhiều, song bất kỳ một pháp nào, mục tiêu của nó duy nhất cũng chỉ là trở về với cái chân tâm bản tánh hay tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình mà hành môn đương xứ. Tức là ngay trong thực hành, bây giờ và ở đây, cũng vẫn đưa tới một vị duy nhất là ly tham giải thoát. Bạn có biết không? Thiền là pháp môn dành cho bậc thượng căn, thượng trí. Đây là pháp môn nhằm đưa năng lực của tự lực tới chỗ tuyệt đỉnh, đồng thời phá vỡ bức tường kiên cố của vọng tưởng, mà vọng niệm là cơ sở nền tảng của nó. Với thiền, có hai điều cốt yếu. Thứ nhất, trong thực hành, thiền giả phải thực sự có an lạc. Thứ hai, là thiền giả cũng phải có được một căn bản giáo lý vững chắc. Song sự thành tựu quyết định không ngoài nhân duyên, bao gồm sự hỗ trợ cả phước lẫn đức. Điều quan trọng nhất là bạn phải được gần gũi với một bậc thầy giác ngộ. Bậc thầy giác ngộ đó là biểu tượng của tha lực. Nhưng vì giá trị của tự lực đã được nâng lên quá cao, nên yếu tố tha lực bị chìm lắng. Chính vị thầy sẽ trực tiếp cống hiến cho bạn một năng lượng vô biên, trong khi Ngài truyền dạy cho bạn đủ mọi thứ, ngay cả những sinh hoạt tầm thường nhất của Ngài. Còn mật là một pháp môn khá kỳ đặc. Nó sinh động trên cả hai mặt thực hành và giáo lý căn bản. Giáo lý sẽ được vị thầy giảng dạy một cách tỉ mỉ và tinh nghiêm. Đây là một pháp môn mà cả tự lực lẫn tha lực đã được kết hợp một cách toàn vẹn và nhất quán. Tại đó, vai trò của một bậc thầy giác ngộ quả thực vô cùng thiết yếu. Tự trung, cả hai pháp môn thiền và mật cũng đều đi tới chỗ chiếu kiến ngũ uẩn, cũng tuyên chiến với ma quân. Lăng Nghiêm gọi là ma ngũ ấm, để phá vỡ các chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, vân vân. Điển hình là cuộc chiến đấu cam go suốt 49 ngày đêm của Thái tử Siddhartha với cội Bồ Đề trước khi Ngài giác ngộ được quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Pháp môn tịnh độ dành cho bậc trung và hạ căn, nương mạnh mẽ vào tha lực bằng nỗ lực phi thường của tự thân, tức là tự lực. Lấy tánh làm cơ sở, tức tánh tông. Cốt yếu là hành giả nắm từng câu hiệu Phật, tập quay trở về với cái tánh Phật, tức tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, để đi lần tới chỗ nhất tâm bất loạn. Người niệm Phật biết được thân làm bằng cơm bằng gạo này là hư vọng, vô thường trong từng sát na, giả ảo như tiếng vang, như bóng bọt chợt còn chợt mất. Mà cũng biết rõ cái tánh thể chân thật của nó chính là Như Lai Tạng. Cũng như thiền và mật, người tu tịnh độ cũng thấy được cái chân tâm bản tánh của mình, cũng chiếu kiến ngũ uẩn, cũng tuyên chiến với ma quân. Bởi vì khi niệm Phật, nhiếp tâm trụ nơi câu hiệu Phật là định. Tâm và tiếng hiệp thắng nhau, rành rõ từng tiếng, không xen tạp, không lộn lạo. Tâm sáng suốt là huệ. Khi niệm Phật luôn chánh niệm, vọng niệm không khởi, tức không có tạp niệm, không có lỗi lầm và tương ưng với giới. Như thế, khi niệm Phật bao gồm cả ba môn giới, định, huệ, thì rõ ràng một câu hiệu Phật có một công năng phi thường, soi vào ngũ uẩn, hàng phục và chuyển hóa ma quân. Mỗi câu hiệu Phật là một viên gạch lót đường thẳng tới Phật địa. Tóm lại, những điều tôi muốn nói với bạn chỉ có thế. Trên lộ trình đi về đất Phật, chắc chắn có nhiều cam go trước khi hoa sen trong ao bảy báu bên trời Tây được tiếp đón thêm những hàng thượng thiện. Và điều chắc là mình phải lao đầu vào những trận tuyến mà kẻ thù không phải là con người, cũng không ở ngoài mình. Nghĩa là một kẻ thù không hình, không tướng, nằm ngay trong tâm mình. Bạn có nhận ra điều tôi muốn nói với bạn không? Hãy mở rộng trái tim mình ra và trải tâm khoan dung. Bạn sẽ nhận diện được chúng, sẽ chuyển hóa được chúng. Kẻ thù đó chính là lòng sân hận, si mê và tham ái. Chỉ có từ bi và khoan dung mới có thể thuần tịnh hóa chúng. Chỉ có lòng quyết chí tu hành mới hàng phục được chúng. Tôi có thể mượn lời của sư cụ Tuệ Nhuận mà nói với bạn rằng, nếu phải móc hết ruột gan ra để mà bạn tin được điều này thì cũng nên làm. Bạn ơi, bạn có biết tại sao thế không? Bởi vì cuộc đời của mỗi con người đều phải tiến vào ngõ rẽ của riêng mình. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống còn nhanh hơn cả sự kéo dài của bóng cây dưới ánh nắng mặt trời. Không còn thì giờ nữa, không còn đủ thời gian nữa. Đừng chần chờ và tiêu pha vào những hoạt động sinh tử vô ích. Nó chỉ kéo dài lang thang kinh khiếp trong sinh tử mà thôi. Chúng mình hãy chấp nhận thực tại này, chấp nhận hiện hữu này và tỉnh giác theo nhịp tốc hành của thời gian, mà bình thản, để thực sự nhìn thấy cái màu nhiệm của cây cỏ, của con người mà yêu mến nó, và để thực sự tiếp nhận một buổi bình minh chan hòa sức sống. Nhưng đừng quên rằng sự thực hành pháp trong tỉnh giác là hành trang duy nhất với hai tay trắng trên đoạn cuối của cuộc hành trình trở về với quê hương tâm linh đích thực của mình.